Giải đáp tâm sự. Phải làm sao khi vợ chồng trở nên bất hòa và có nguy cơ gãy đổ khi sang nước ngoài sinh sống? Chào tất cả các bạn thành viên trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và các fan của Hồi Sinh Hạnh Phúc nhé. Một giải đáp tâm sự của Lina hôm nay là dành cho một bạn thành viên trong nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc. Bạn là nam, đang ở nước ngoài, bạn có đăng tâm sự của bạn ở một nhóm người Việt ở nước ngoài và được khuyên là nên tìm đến Lina mà tư vấn. Bạn xin phép đăng bài dưới dạng dấu tên. Vì tình trạng của bạn cũng khá phổ biến ở nhiều bạn khác nên Lina là nhân tiện cái việc tư vấn cho bạn thì cũng muốn gửi cái phần phân tích giải đáp tâm sự này lên kênh để những bạn khác cùng học hỏi luôn ha. Thì Lina sẽ chia sẻ lại tinh thần nội dung tâm sự này của bạn để các bạn khác cùng nghe và thấu hiểu. Nhưng sẽ thay đổi một số cái thông tin nhận diện nhạy cảm nhằm tránh những cái rắc rối có thể có nếu như ai đó là người quen của bạn tình cờ nghe được. Thì lời tâm sự của bạn như sau. Chào chị Lina, em là nam, hiện vợ chồng em đang sống ở Mỹ. Em có vấn đề cần chị tư vấn. Tại vì khi em gửi cái bài lên một nhóm ở Mỹ thì được các bạn ở đó giới thiệu là nên kiếm chị. Xin phép là được nhận lời khuyên của chị để em biết mình nên làm gì. Thì vợ chồng em kết hôn được gần 15 năm, hai đứa con, sang Mỹ sang diện đầu tư đã được gần 3 năm. Trước đây ở Việt Nam thì kinh tế cũng khá giả, em là chủ gia đình và là người kiếm tiền chính. Vợ không có đi làm, không có làm gì hết mà chỉ ở nhà trông coi nhà cửa, coi ngó con cái rồi chăm mua sắm làm đẹp được thôi ha. Thì về cơ bản mà nói thì trước đây lúc ở Việt Nam cô ấy cũng hiền lành và biết nghe lời, biết nhường nhịn chồng và chồng nói sao thì nghe vậy. Nên cuộc sống hôn nhân của tụi em khá yên ổn. Thì em tập trung với chuyện làm ăn và kiếm tiền, còn chuyện nhà cửa con cái cô ấy lo hết. Khi thấy có cơ hội định cư thì vì muốn cho con cái có điều kiện học hành tốt hơn nên em quyết định đưa cả nhà đi Mỹ. Dù biết rằng là qua đây trong giai đoạn đầu cũng sẽ có nhiều khó khăn nhưng mà lúc đó thì cả nhà đều rất vui vẻ đồng ý và ủng hộ. Vậy nhưng qua đến đây được một thời gian là em thấy không khí trong gia đình đã bắt đầu bất ổn. Có quá nhiều thứ phải lo toan mà cả hai thì đều là người mới ở xứ này, không có người thân bạn bè nào bên cạnh. Nên cái việc xử lý nó cũng gặp chuyện này chuyện kia, thế là hai vợ chồng lại cãi nhau. Em thì 3 năm rồi cũng vẫn lây hoay chưa kiếm ra được cái việc gì làm ổn định nên việc cao không làm được, việc thấp cũng không muốn làm. Thành thử nói chung là lòng vòng vẫn chưa có ra được cái đường hướng còn làm gì. Rồi tiền tiết kiệm đem qua cũng không dám tiêu xài phung phí như trước nữa. Vợ em thì xin đi làm được ở cái tiệm nail thì cũng vất vả. Hồi xưa ăn sung mặc sướng quen có người giúp việc rồi nên bây giờ không có chịu được cực khổ. Bữa nào về nhà cô ấy cũng câu có khó chịu rồi chê trách việc này việc kia rằng sao chồng không có giúp đỡ việc nhà con cái. Đi làm ở tiệm thì các bà các cô lại cũng toàn cái loại nhiều chuyện, cứ hóng hớt chuyện người này người kia xong lại đem về nhà kể lể rồi so sánh, rồi chê ba chồng, rồi đòi nữ quyền, đòi bình đẳng, rồi bắt chồng phải làm phụ việc nhà cho mình. Nói chuyện thì tranh cãi các kiểu rất khác với cô ấy trước đây. Vì mấy chuyện vậy nên vợ chồng cứ 5-3 bữa nửa tháng lại có chuyện cãi nhau và em thấy rất là áp lực và mệt mỏi kinh khủng. Thì mới hôm trước đây thì vợ chồng bùng lên cãi nhau cái vụ là ai sẽ lo chuyện đưa đón con đi học. Thì em bực bội quá mới bảo cô ấy là đừng có ỷ đi làm được mấy đồng rồi lên giọng. Nghỉ làm ở chỗ độc hại đó đi rồi ở nhà mà lo cơm nước con cái như hồi xưa. Thì cô ấy bắt đầu gào khóc nói là chồng thế này thế kia đã không lo toan gánh vác được chuyện lớn cho gia đình thì phải giúp đỡ việc nhà cửa chứ. Đằng này vợ đi làm vất vả không ghi nhận mà vẫn cứ muốn bắt vợ hầu hạ như hồi xưa. Rồi bây giờ lại bắt vợ nghỉ làm có nghĩa là nhốt vợ trong nhà để sai khiến hả? Trong khi bây giờ tiền bạc tài chính có được như hồi xưa nữa đâu. Thì nói chung là cả hai nói qua nói lại những cái lời rất là tổn thương nhau và cô ấy cứ nói kiểu là sống gì nổi rồi đòi ly hôn. Thì em rất tức giận và lúc đó cũng bảo muốn ly hôn thì ly hôn đi. Đó. Thì em hỏi chị là có phải phụ nữ đi qua nước ngoài thì hay vậy không? Có giá hơn và hay lên mặt coi thường chồng như vậy không? Em không biết em sai chỗ nào, tự nhiên thấy bỏ bao nhiêu công sức đưa cả gia đình vượt bao khó khăn qua được xứ người bây giờ giống như là đổ sông đổ bể hết vậy đó, thấy buồn quá. Thì sau bữa đó đến giờ cả hai chiến tranh lạnh không ai nói với ai tiếng nào hết, em thì vẫn còn thương vợ thương con và không muốn mất gia đình, nhưng mà em cũng thấy bực bội lắm, bây giờ cái hoàn cảnh như vậy cũng chẳng biết làm sao nữa. Thì em mong chị cho em lời khuyên bây giờ em phải làm gì để hôn nhân có thể quay trở về lại cái tình trạng như trước kia. Em có nên nhất thiết bắt vợ phải nghỉ làm ở chỗ cái tiệm nail đó để vợ khỏi bị ảnh hưởng xấu như vậy nữa hay không? Thì em cảm ơn chị Lina. Thật chào em, chị Lina đây. Chị xin phép đưa cái phần tư vấn này lên trên kênh chung luôn nhé. Thì trước khi hướng dẫn em nên làm gì á, thì chị có một số nhận xét và phân tích về cái chuyện của vợ chồng em đã. Bởi vì nói thật, chị mà có nhảy vô khuyên em là nên làm gì ngay từ bây giờ. Chẳng hạn như chị bảo em phải xin lỗi vợ đi, hay là em hãy phụ giúp việc nhà đi. Trong khi đó nhận thức của em chưa có sự thay đổi thì em vẫn sẽ không thấy cái lý do tại sao em phải làm điều đó hết trơn á. Em vẫn nghĩ là khủng hoảng này do vợ gây ra, thì làm sao em có thể nghe theo mấy cái lời khuyên là xin lỗi vợ hay là giúp đỡ việc nhà cho vợ đâu, đúng không? Do đó, theo cái nguyên tắc làm việc của chị á, thì trước khi khuyên ai nên làm gì, chị phải có phần phân tích cho họ hiểu tại sao họ nên làm điều đó cái đã. Thì cái điều đầu tiên chị muốn nói á, đó là chị thấy xuyên suốt cái phần tâm sự của em khi nói về những cái vấn đề trục trặc hôn nhân hiện tại, thì em đang có hai cái vấn đề nổi trội ha. Thứ nhất, đó là em vẫn đang luôn trong một tâm thế của người nạn nhân và đi kết tội người khác. Em cho rằng là vợ đổi tính, đổi nếp, vợ không chịu được cực khổ, vợ bị ảnh hưởng bởi môi trường văn hóa ở chỗ làm, vợ giờ hết tiền, không được thoải mái sung sướng như hồi xưa nên vợ mới thế, vợ bây giờ đòi hỏi quá đáng. Tóm lại là cái tình trạng hiện tại mà em đang gánh chịu là do từ vợ gây ra. Điểm thứ hai, đó là em đổ lỗi cho hoàn cảnh bên ngoài. Em bảo khủng hoảng xảy ra bây giờ là do di dân sang Mỹ, thành thử là mới như vậy thôi, chứ lúc trước Việt Nam không có sao. Rồi em tại bảo là tại vì cái môi trường làm việc của vợ nó ảnh hưởng xấu đến cái suy nghĩ tâm tính của vợ nên mới thế. Em à, đây là hai cái tư tưởng cực kỳ sai mà nếu như em không nhìn ra và thay đổi, thì em có đăng 10 bài lên 10 nhóm xin tư vấn hay em đi gặp cả 100 chuyên gia tư vấn đi nữa, thì cũng không ai có thể giúp em xoay chuyển cái tình hình khủng hoảng hôn nhân của em hiện giờ đâu. Việc em hỏi chị rằng là em có nên bắt vợ nghỉ làm ở chỗ đó không, ở chỗ tiệm đó không á, thể hiện rõ rằng là em chỉ biết tập trung đổ lỗi cho vợ và cho hoàn cảnh bên ngoài. Em nêu giải pháp bắt vợ nghỉ làm ở chỗ đó cũng chỉ là đang tìm cách xử lý những chuyện bên ngoài. Trong khi đó, thực ra vấn đề không nằm ở bên ngoài mà là ở chính mối quan hệ của hai vợ chồng em. Cũng như không phải bởi vì cái chuyện đi Mỹ mà hôn nhân của em nó khủng hoảng, mà vì thật ra là hôn nhân của em nó đã bị sai cái nền tảng từ lúc đầu, lúc còn ở Việt Nam cơ. Và bây giờ khi có yếu tố bên ngoài tác động thì mọi chuyện nó vốn chìm ẩn bên dưới, nó bùng lên và nó trở thành triệu chứng. Nói cho dễ hiểu là cái cơ thể hôn nhân của em nó giống như nó có bệnh nền sẵn rồi đó, thì cái sức đề kháng nó không có hoặc là nó có yếu. Thì bây giờ gặp cái ngoại cảnh nắng mưa chút xíu là nó phát bệnh ra thôi. Các tranh cãi bất đồng bên này ấm ức tức tối bên kia, bên này đòi để đòi bỏ và bên kia cũng tức tối nói là cho đã, rồi thì chiến tranh lạnh chiến tranh nóng, nó chính là cái triệu chứng xuất hiện ra bên ngoài của một cái hôn nhân vốn có cái nền bất ổn và đang vận hành sai. Thường thì người ta chỉ bắt đầu chú ý khi có triệu chứng xuất hiện và chỉ sốt ruột lo lắng khi thấy cái mọi thứ trở nên nghiêm trọng và có nguy cơ gãy đổ ly hôn đến gần. Còn thì ít ai biết để hiểu và ngăn ngừa từ sớm các bệnh nền đang có trong hôn nhân của mình. Em hỏi chị là làm cách nào để hôn nhân quay trở lại như trước kia? Thì nói thật là bây giờ vợ chồng em đang ở Mỹ rồi, đâu có quay trở về lại được Việt Nam nữa đâu. Và hơn nữa là cái tình trạng trước đây nó cũng đâu phải là tình trạng của một hôn nhân tốt. Thế thì tại sao lại quay về tình trạng kiểu đó để làm gì? Để cho em hiểu hôn nhân trước giờ không tốt ở chỗ nào và tại sao lại có cái chuyện bùng phát ra như hiện nay, thì chị sẽ chuẩn bệnh chính xác cho trường hợp hôn nhân của em. Chuẩn bệnh xong thì mới đến cái đoạn rằng là liệu hôn nhân này còn cứu được nữa hay không và cứu bằng cách nào nhé. Thì hôn nhân của em gặp cảnh như thế này là do các nền tảng vận hành sai như sau. Các nền tảng này nó sai từ lúc đang còn ở Việt Nam chứ không phải đến bây giờ nó mới xuất hiện ha. Đầu tiên, đó là một hôn nhân mất an toàn, thể hiện ở các mặt như sau. Thứ nhất là mất an toàn về tài chính. Có thể nghe đến chữ mất an toàn tài chính thì em sẽ cãi và bảo xưa giờ tụi em khá mà, tụi em đâu có thiếu tiền, em vẫn còn tiền này kia đúng không? Tất nhiên là để đi được dạng đi Mỹ mà dạng đầu tư thì tụi em không thiếu tiền thiệt. Nhưng cái khái niệm nền tảng hôn nhân mất an toàn về tài chính ở đây á, nó nằm ở chỗ là trước giờ tài chính trong gia đình em á, nó bị lệch về phía chỉ có một người gánh vác mà người còn lại không tham gia. Em có thể tự hào rằng là em là đàn ông giỏi giang, trước giờ lo chuyện tài chính tốt cho gia đình nên vợ không phải làm gì cả, chỉ ở nhà chơi chăm con ha. Nhưng đó lại là một cái nền tảng hôn nhân bị vận hành sai khi cái gánh nặng tài chính chỉ nằm ở một phía. Cái người mà không đi làm á, không trực tiếp tham gia vào chuyện tài chính của gia đình thì họ sẽ không có hiểu được cái áp lực của cái việc kiếm ra thu nhập ra sao. Do đó cái việc chi tiêu họ cũng sẽ tung tóe ra không có được cân nhắc thỏa đáng. Như trong trường hợp của vợ em á, cô ấy trước ở Việt Nam đã quen thấy đồng tiền có sẵn nên chi tiêu thoải mái vung tay mua sắm phủ phê. Bây giờ không được như vậy nữa, lại còn phải tự mình đi kiếm tiền bằng sức lao động của mình thì tất nhiên là sẽ bị sốc tâm lý và phản ứng tiêu cực, nó là điều dễ hiểu. Hiện tại khi em chưa kiếm ra được việc làm và thu nhập cho gia đình lại bị trút về một phía của cô ấy á, thì cái tình trạng mất an toàn tài chính nó lại tiếp tục tiếp diễn. Lần này nó bị nặng hơn là do tâm lý cô ấy đang không thoải mái và cả em thì cũng bức xúc khó chịu với cái tình trạng loay hoay chưa có định hướng của mình. Thì nó giống như cái mồi lửa âm ỉ đã có sẵn rồi, chỉ còn một chút chuyện bên ngoài tác động là nó bùng lên thôi ha. Điểm thứ hai đó là hôn nhân này bị mất an toàn cảm xúc khi cả hai không thấu hiểu và không thể chia sẻ tâm tình trò chuyện được với nhau. Trước đây em tự hào rằng là vợ em biết nghe lời, em nói sao thì nghe vậy. Thật ra đó chả phải là điều gì hay ho hết, mà nó chỉ là biểu hiện của một bên á, là một người gia trưởng áp đặt, chỉ quen ra lệnh một chiều và một bên đã nhịn và nhường không đúng cách thôi. Hôn nhân đúng phải là một cái hôn nhân mà ở đó mỗi người được quyền nói lên ý kiến của mình và được bên kia tôn trọng lắng nghe và cùng nhau giải quyết những cái điểm bất đồng khác biệt. Chứ không phải là một bên ỷ mình làm ra tiền thì muốn nói sao nói, áp đặt ra sao thì áp đặt. Thì em đã quen dùng cái cách hành xử đó với vợ thì bảo sao, trong suốt mười mấy năm em dùng cái cách đó thì bảo sao, thì bây giờ trong vòng 3 năm vừa rồi cô ta cảm thấy mình có giá hơn, có sức mạnh hơn thì cô ta lại không quay ngược trở lại cái sử dụng cái cách hành xử đó với em cơ chứ. Em bây giờ trách vợ tại sao em không nghĩ lại lúc trước em đối xử với cô ấy ra sao. Rồi cái căn bệnh thứ hai khiến hôn nhân này có tình trạng khủng hoảng đó là tụi em vận hành nó vi phạm vào cái tính công bằng, mất công bằng ha. Trước đây là em là người góp tài chính, cô ấy là người góp sức vô việc chăm sóc nhà cửa con cái. Em nghĩ rằng em là người có công ở thế cao hơn, do em nghĩ việc kiếm tiền là nhất, chăm sóc nhà cửa con cái có gì khó đâu, do đó em được quyền cho mình là cao hơn. Nay em không đi làm, không kiếm tiền, cô ấy là người đi làm kiếm tiền, nhưng em vẫn giữ cái thói gia trưởng và cái nếp hành xử cũ của đàn ông Việt Nam khi vẫn cho rằng cái chuyện nhà cửa con cái, cơm nước gì đó là chuyện của phụ nữ, và vợ dù có đi làm bên ngoài vất vả đi nữa thì vẫn phải về lo chu toàn cái việc này, chứ đừng có mà sai khiến gì em cả. Thì với thực tế này thì cô sẽ cảm thấy là không công bằng, tại sao cô phải gánh cả hai việc, và cái chuyện mà cô nghĩ mình đang cao hơn nó giống như em ngày trước vậy đó. Thì cái chuyện là cô phản ứng khi cô càm ràm chê trách sai khiến so sánh em với người này người kia nó cũng là cái tâm lý dễ xảy ra. Thì cái cách hành xử của cô tất nhiên là không khéo rồi. Có thể là do đặc điểm cá nhân của cô trước giờ vụng về nó đã vậy rồi ha. Tuy nhiên á, do trước giờ tụi em đâu có thể giao tiếp được bình thường theo cái kiểu là chia sẻ tâm tình trò chuyện thấu hiểu với nhau đâu. Nên khi người ta có cảm xúc xấu mà người ta không trút ra được thì người ta thể hiện theo cái hướng tiêu cực như vậy. Nó cũng là điều cần phải hiểu và phải biết cách xử lý khôn khéo để cô ấy không làm theo cách như vậy nữa thôi. Chứ không phải là em vẫn cứ khăng khăng cho rằng cô ấy sai và cô ấy đang bị ảnh hưởng ở bên này bên kia mà trở nên như thế. Một khi em cứ tranh cãi và vẫn giữ quan điểm rằng là phụ nữ làm gì thì làm, vẫn phải là người gánh vác việc nhà cửa cơm nước này kia, chứ em đàn ông thì em không có làm. Em mà nghĩ như vậy thì cái chuyện hôn nhân này khó mà sửa chữa được ha. Rồi cái tiếp theo, một căn bệnh hôn nhân nữa, một căn bệnh nữa của cái hôn nhân này đó là đến từ cái nền tảng hôn nhân thiếu sự linh hoạt, mà cái đó phần lớn lỗi đến từ em. Hoàn cảnh thay đổi bắt buộc con người ta cũng phải có những đổi thay để phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng tư duy của em thì lại thiếu linh hoạt, nó vẫn đang bám dính theo cái cách suy nghĩ cũ của đa phần đàn ông Việt Nam gia trưởng khi cho rằng là vợ phải phục tùng, vợ phải nghe lời, vợ phải ngoan, chuyện nhà là của phụ nữ, đàn ông chỉ làm chuyện lớn gì đó. Trong khi đó ở trời Tây thì tư tưởng của họ khác lắm em ơi. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng là bình đẳng và tôn trọng, không có chuyện ai trên cơ ai, và việc nhà con cái là việc chung, phân công ra mà làm. Cũng không nhất thiết đàn ông phải là người đi làm kiếm tiền chính và phụ nữ là ở nhà phụ theo cái bộ mẫu gia đình kiểu Á Đông của Việt Nam. Mà có thể mô hình gia đình đảo ngược lại khi người phụ nữ vẫn có thể đảm nhận vai trò kiếm tiền chính và đàn ông là người ở nhà chăm sóc nhà cửa con cái. Miễn sao hai người hiểu được vai trò trách nhiệm của nhau và cái nền tảng tính công bằng của hôn nhân á, nó vẫn còn, thì hôn nhân đó vẫn hoạt động tốt. Trong trường hợp của em không chấp nhận thực tế rằng là vai trò của mình đã bị thay đổi và mình cần phải tiếp nhận những nhiệm vụ chăm sóc con cái nhà cửa một cách tích cực và vui vẻ hơn. Trong suốt mấy năm vừa rồi, có thể là tâm lý của em cũng có những cái khó chịu bất ổn đến từ việc không phải chỉ là thấy bản thân bị rớt giá trị trong gia đình, mà còn là vì những cái chuyện chưa suôn sẻ may mắn thành công ngoài xã hội như là mong muốn của em nữa. Chính vì thế mà bản thân em luôn ở một cái tâm trạng khó chịu, bứt rứt rồi không thoải mái. Rồi từ đó thì những cái suy nghĩ, cảm xúc, hành động nó không đi được theo cái hướng tích cực mà nó ở trạng thái tiêu cực nhiều hơn. Nhiều khi cũng là một câu nói của vợ thôi, chẳng hạn vợ đi làm về hỏi sao anh ở nhà không bắt cơm. Thì nếu mà suy nghĩ bình thường rằng là chắc vợ mình đang đói nên cô hỏi có cơm chưa để ăn, thì có thể trả lời là khi nãy anh thấy sớm anh chưa bắt, hoặc khi nãy anh bận làm ở ngoài vườn chút, rồi anh bận trên computer chút nên anh chưa bắt cơm kịp gì đó, thì có phải là đâu có chuyện gì để tranh cãi đâu. Còn đằng này do em ôm những cái cảm giác tự ti không thoải mái từ chính bản thân mình nên em mới suy diễn ra các câu nói, các hành vi của vợ theo cái hướng tiêu cực. Em nghĩ ỷ đi làm về rồi cao giọng đòi hỏi. Mà em đã nghĩ vậy thì thể nào em cũng sẽ dễ có những cái câu kiểu làm như tôi rảnh lắm mà sao em tự bắt cơm đi mà nói cái gì ha, về sớm mà bắt đi đó, kiểu vậy đó. Thì vợ nghe xong bảo sao không khùng lên, nó là tôi đi làm về mệt mà còn phải lăn ra hầu cha con nữa hay sao, giỏi thì đi làm đi còn tôi ở nhà nấu cơm cho vậy đó. Mà cứ như vậy thì mọi chuyện nó rơi vào cái vòng xoáy tương tác quán tính, nó càng lúc càng xấu giữa hai vợ chồng thôi. Thì với các căn bệnh hôn nhân vừa nêu ở trên á, thì để mọi chuyện có thể xoay chuyển lại tốt hơn và cả hai có thể vẫn còn cùng nhau đồng hành trên con đường hạnh phúc gia đình sau cái đợt mâu thuẫn này á, thì bắt buộc rằng phải có quá trình điều trị triệu chứng cũng như là phải chữa khỏi cái nguồn gốc gây ra cái khủng hoảng ở trên. Và em phải là người chủ động thực hiện cái quá trình thay đổi nhận thức và hành vi của mình để kéo cả hai ra khỏi cái quán tính tương tác xấu hiện nay. Thì cái cách thực hiện việc điều trị hôn nhân này như thế nào á, thì cái hành trình coaching 1-1 của liệu trình hồi sinh hạnh phúc sẽ chỉ dẫn em cho phù hợp với đặc điểm và tình hình của em. Chị không thể nói ra được ở trong một cái podcast ngắn như thế này ha. Thì em tham gia vào liệu trình hồi sinh hạnh phúc để thông qua 28 bước của liệu trình mà xem xét kỹ đặc điểm của em và vợ, cái cách tương tác vận hành hôn nhân trước giờ của hai em chi tiết ra sao, rồi thì sẽ có các chỉ dẫn tương ứng để làm sao mà sửa chữa, làm sao cho hôn nhân tốt lên để mà theo đó thực hiện nhé. Còn nếu em cảm thấy phân vân là ủa tại sao chị Linda lại khuyên mình nên làm điều đó, hay tại sao mình lại phải là người chủ động thực hiện cái việc xoay chuyển này, vai trò của mình ở đâu, rồi mình sẽ xoay chuyển bằng cách nào, và tại sao lại cần đến sự chỉ dẫn từ liệu trình hồi sinh hạnh phúc để tránh làm sai á, thì em hãy xem cái video giải thích đầy đủ về những điều này. Chị đã có đăng cái video giải thích là phải bắt đầu từ đâu khi có khủng hoảng hôn nhân đó, thì chị có đăng cái video đó trong danh sách phát ly hôn hay nắm giữ, cũng như trong danh sách phát chinh phục lại bạn đời. Thì cái video đó nó có nằm ở cuối của podcast này luôn ha, em có thể click vào cái đường link đó để nghe cho dễ tham khảo ha. Thì trong bối cảnh của hai vợ chồng em thì nói thật là cái lời giận dỗi của vợ về chuyện ly hôn để bỏ sau cái trận cãi nhau vừa rồi có thể chưa phải là ý chí thật sự của cô ấy vào thời điểm này. Cái lời phát biểu đó là cái cơn bức xúc về cảm xúc chứ không hẳn là nó đến từ lý trí đã được cân nhắc kỹ lưỡng của cô ấy. Vậy nên có thể là sau vài tuần chiến tranh lạnh thì các em cũng sẽ có lơ lơ và làm hề lại với nhau thôi. Tuy nhiên đừng cho rằng cái việc làm hề như vậy là đủ ha. Nếu em không thực sự bắt tay vào chỉnh sửa cho đúng ở lần này thì chắc rằng mọi chuyện nó sẽ lại bùng ra vào một lần khác tiếp theo nhanh thôi. Nếu em chịu khó nghe cái bài mà các giai đoạn của khủng hoảng hôn nhân chị cũng có để trên kênh Lina này, thì em sẽ hiểu rằng hiện tượng khủng hoảng của các em nó đã đi vào giai đoạn 3, khi mà lòng tin của một bên đã có sự lung lay và cái khả năng đi tiếp của hôn nhân rồi. Cũng như là một khi mà lời tuyên bố đã bùng ra thì con người ta rất dễ có xu hướng hành động theo cái lời tuyên bố đó. Thì hôn nhân lúc này nó rơi vào cái giai đoạn mong manh nhạy cảm và chỉ cần thêm một vài hành vi sai tiếp tục cộng vào trong cái chuỗi tương tác sai đang có hiện nay á, thì mọi chuyện nó có thể chuyển biến xấu rất nhanh và rất dễ chuyển qua các giai đoạn khủng hoảng nặng hơn. Lúc đó thì cái khả năng xoay chuyển lại suy nghĩ và lòng tin của họ nó sẽ càng khó hơn. Nếu em vẫn trân trọng hôn nhân này, vẫn yêu vợ và nghĩ đến tương lai hạnh phúc của hai con á, thì bản thân là người đàn ông chủ gia đình á, phải chủ động thực hiện cái việc xoay chuyển lần này thôi. Đặc biệt nếu vợ em lại là người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy cái lời bên này bên kia thì em lại càng phải nhanh chóng sửa chữa lại đi. Bản thân em phải là người chủ động kết nối lại, tạo ra cái sự an toàn cảm xúc trong giao tiếp với cô ấy. Để rồi một khi đã giao tiếp lại được, trò chuyện lại được, thấu hiểu được, cô ấy tin rằng em mới là người đồng đội mà cô ấy cần và cô ấy nên tin em hay là tin người ngoài á, thì lúc đó em mới đủ sức gạt đi những cái tư tưởng sai mà các bà các cô khác đang bơm vào đầu cô hiện nay. chứ em nhảy ra đòi can thiệp cấm cô đi làm này đi làm kia thì nói thật nó chỉ là những cái việc đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Hy vọng những phân tích của chị giúp em hiểu được cái tình hình của mình và thực hiện đúng những cái điều cần làm, thay vì để lại làm rối loạn mọi chuyện xấu ra hơn ha. Thì link đăng ký tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì có ngay ở cái phần mô tả của video. Em hãy đăng ký để tham gia vào liệu trình sớm nhé. Thì cái phần phân tích giải đáp tâm sự của Lina cho trường hợp này đến đây là hết. Thì mong rằng là Lina mong rằng là cái câu chuyện của bạn nam chủ topic á, dù không hẳn là các bạn độc giả khác đang nghe cái podcast này cũng ở trong cái hoàn cảnh gặp khủng hoảng hôn nhân do di chuyển định cư nước ngoài như bạn ấy, nhưng các bạn cũng học hỏi được ít nhiều từ những cái phân tích của Lina. Các yếu tố bên ngoài, từ chuyện di chuyển môi trường sinh sống, công việc thay đổi lên xuống hay là chuyện nhà chồng, nhà vợ tác động gì đó, thật ra nó cũng chỉ là chuyện bên ngoài thôi. Khủng hoảng hay không, nó vẫn là do chính cái mối quan hệ của hai người trong cuộc quyết định. Một khi hôn nhân thiếu sự thấu hiểu, chia sẻ, đồng hành, các bên mất cái an toàn trong cái việc không trao đổi, giao tiếp được với nhau những cái tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình cho bên kia nghe á, thì tất là sẽ đến một ngày cái chuyện gì đó ở bên ngoài nó tác động vào, nó sẽ bùng lên các khủng hoảng thành cái hiện tượng nóng gây ra nguy cơ đổ vỡ thôi. Đối với cách làm việc của Banina thì thường là khi tiếp cận với một sự việc của một cặp đôi nào đó, nguyên tắc làm việc của Lina là phải tìm về nguồn cơn gốc của cái vấn đề trong cái hôn nhân đó, rồi từ đó mới có phương pháp sửa chữa điều trị cho đúng và phù hợp. Có thể các bạn đến tư vấn sẽ hay sốt ruột nhào và hỏi những câu như kiểu bạn chủ top là em có nên bảo vợ nghỉ làm ở chỗ đó hay không? Đó. Và các bạn chỉ muốn nhận vài lời khuyên ABC cụ thể gì đó. Nhưng các bạn biết không, nếu các bạn cứ đi theo cái lối mòn tư duy như vậy thì các bạn sẽ chẳng bao giờ chữa trị được tận gốc các vấn đề trong hôn nhân của mình. Và hôm nay có thể chuyện nguội đi, nhưng ngày mai sẽ lại là một cái cơn khủng hoảng ập đến. Có dấu hiệu chút ở phần giao tiếp truyền đạt thiếu sự thấu hiểu là phải hiểu rằng là bất ổn rồi đó. Phòng bệnh đúng để ngăn ngừa cái nguy cơ gãy đổ xảy ra. Và khi khủng hoảng xảy ra là phải sửa chữa đúng cách liền, cái đừng có tự lay hoay mà làm mọi chuyện tệ thêm nữa ha. Thì cái bài podcast giải đáp tâm sự hôm nay của Lina đến đây là hết. Thì Lina vẫn sẽ tiếp tục duy trì việc tư vấn tương tự kiểu thế này cho các thành viên của nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach ở YouTube. Thì bạn nào chưa vào nhóm có thể click cái đường link nhóm ở ngay bên dưới podcast để tham gia gửi yêu cầu tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Thì Lina vẫn dành quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí qua tin nhắn dành cho các bạn độc giả của kênh ha. Các bạn có thể liên lạc với Lina tại Facebook fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc hoặc liên hệ bằng cách nhắn tin về Zalo số cộng 6141 630 7574. Lưu ý là cái số điện thoại của Lina ở Úc, thành thử các bạn nhớ nguyên cái cụm là có cộng 61 ở phía trước nhé. Thì bạn nào mà muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự như thế này thì nhớ bấm nút theo dõi kênh YouTube luôn ha. Nhớ đừng quên bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận những podcast sớm nhất ha. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình Hồi Sinh Hạnh Phúc, Hôn Nhân Hòa Hợp và Vượt Bão Ly Hôn. Hẹn gặp lại các bạn tại Hồi Sinh Hạnh Phúc hay tại kênh Lina này. Chào các bạn và hẹn gặp lại.